Hôm nay thì chúng ta học tiếp qua phẩm Dược Thảo Dụ thứ năm, tức là ở đây là qua cái phần trước là tính giải rồi, thì qua cái phần Dược Thảo Dụ. Trước khi mà vào trong cái này cũng nói sơ qua để cho quý Phật tử theo dõi được liên tục, tức là bây giờ trước là qua cái phần phẩm tính giải, là các vị mà coi như là ngày Ma Ca Diếp Tu Bồ Đề đó, giống như đại diện cho cái hàng trung căn đã nhận hiểu được cái chỗ Phật mà nói rõ về cái tri kiến Phật, cho nên rồi các vị mới nói cái thí dụ mà cùng tử đó để mà nói lên cái chỗ tinh hiểu của mình. Cho nên đến đây là tới cái phần này là phần Dược Thảo Dụ, thì đây là nhân cái ý đó đó, nghĩa là các ngài lãnh hội được cái ý đó, nghĩa là nghe rõ được cái Phật. Tuy là nói là ba, nói ba tức là ba thừa đó, nhưng mà thật là chỉ là một thôi chứ không thật có ba thừa. Cho nên nói cái dụ cùng tử để tỏ bài lên cái chỗ tinh hiểu nhận rõ của mình, nghĩa là các ngài nói là trước kia các ngài vì chưa có hiểu được ý Phật cho nên chấp theo cái sai biệt đó, nghĩa là chấp theo cái sai biệt cho nên là thấy là có tam thừa, có mình thanh văn duyên giác và Phật thừa, nó sai biệt nhau, do đó mà quên mất một cái thể chân thật sẵn có, thấy có ba cho nên quên mất cái chân thật sẵn có đó, cho nên là tưởng như là có được, có chứng quả là có được, mà thật á thì cái lẽ thật thì nó chưa từng mất thì có gì đâu mà được, phải không? Cũng như là cái ngài nói lên cái gia tài đó, đó là cái gia tài sẵn có của mình chứ không phải ai khác, thì như có gì đâu mà được. Cho nên nói cái ý đó, cho nên đây là Phật mới ấn khả. Nhưng mà Phật khi mà ấn khả, nhưng mà ngài lại còn sợ có người chẳng có hiểu được, tức là hiểu rõ cầu được cái tâm Như Lai bình đẳng. Nghĩa là tuy nói vậy mà sợ có người còn cho rằng giống như là Phật á, cũng có phân biệt, nói ra nghĩa là theo cái căn cơ đó, có thượng, có trung, có hạ, rồi Phật cũng theo đó phân biệt nói thành ba, giống như là Phật cũng có cái tâm phân biệt mà nói, cho nên rồi mới hiểu như vậy, thì là mình tự mình chia ra là có thượng căn, có trung căn, có hạ căn á, thì như vậy tức là mình làm chứng ăn mình. Nghĩa là sao? Tất nhiên ví dụ là mình phân biệt thật có thượng căn, trung căn, hạ căn á, thì cái bậc thượng căn là giống như ngày Sa La Phất nhận sớm nhanh, rồi trung căn thì nhận cái kế đó, hạ căn lại còn chậm hơn, mà phân chia như vậy là mình tự chứng ăn mình. Cũng như giống như cho mình là hạ căn thì chắc là phải chậm, nhưng mà như vậy thì còn có cái thấy sai biệt chưa quên, mà còn có cái thấy sai biệt như vậy đó là chưa thấu tột được chi kiến Như Lai. Cho nên ở đây là Phật nói ví dụ dược thảo đó, tất nhiên là cỏ thuốc đó, giống như là một trận mưa xuống, thì nước mưa chỉ có một vị thôi, mà tùy theo cái cỏ cây nó thấm nhuần nó có khác, chứ không phải là trời mưa đó rồi ông phân biệt là cái cỏ lớn thì mưa cho nó nhiều một chút, cỏ nhỏ mưa cho nó ít chút, không phải là vậy, thấy không? Phật cũng vậy, không phải là thấy là nghĩa là đứa này nó lanh lợi thì thôi nói thấp cao cho nó nghe, còn đứa kia nó yếu yếu rồi thôi nói thấp, Phật có tâm phân biệt mà không phải vậy, mà Phật kia tâm bình đẳng, nhưng mà tùy theo cái người nghe nhận hiểu nó sai biệt thôi. Như vậy tức là muốn nhắc mình phải quên, gọi là quên cái khác đó, thì tức là mình thấy đồng một vị, tức là quên cái khác là cái căn cơ đó, cái nhỏ lớn đó, thì mình sẽ thấy cái chỗ đồng một vị, là vị đó là vị gì? Là vị Như Lai. Thấy đồng vị Như Lai đó, thì giờ mới thấy được tột cái chỗ chi kiến Phật. Bởi vì người á thì có trung có hạ, phải không? Người có trung căn, có hạ căn, nhưng mà Phật tánh có trung có hạ gì không? Phật tánh đâu có trung có hạ, cũng như cái tri kiến Phật á thì nó đâu có trung có hạ gì, À, vậy cho nên cái người mà hạ căn, nhưng mà nếu nhận ra Phật tánh thì nó cũng thành thượng căn. Phải không? À, còn không nhận thì thành hạ. Nó vậy thôi. À, thì vậy cái chữ Phật tánh thì nó không có trung hạ. Đó. Cái thứ hai nữa là cái cỏ thuốc á, thì biết dùng á thì cỏ nó thành thuốc, phải không? Còn không biết dùng á thì thuốc nó cũng thành cỏ. Đơn giản vậy thôi. À, cũng vậy, nếu mình khéo nhận thì pháp nào cũng là pháp Phật hết, còn không khéo nhận thì pháp Phật cũng thành pháp thường nữa, phải không? À, thí dụ cũng như bây giờ đây, chỉ bài toán cộng thôi, không? À, mà nếu mà mình mà nhìn bằng con mắt Bát Nhã thì chính một bài toán cộng thôi cũng là bài kinh Bát Nhã trong đó nữa. À, còn nếu mà mình chỉ mà nhìn theo cái con mắt tầm thường thì thấy là bài toán cộng. À, thí dụ bài toán cộng là 5 nè, không? 5 cộng 3 là cộng 2 là bằng mấy? Bằng 10, phải không? Đó, 5 cộng 3 cộng 2 đó là 10. Đó, thì mình thấy là như vậy chỉ là bài toán cộng thôi, nhưng mà đó là bài kinh Bát Nhã đó. Cái 10 đó, số 10 đó từ đâu mà có? Bỗng dưng nó có số 10 không? Hay là tự nó sẵn có số 10 đó? À, do cộng là số 5 nè, cộng lại số 2 rồi cộng với số 3 mới thành ra cái số 10. Thành ra con số 10 đó đó là không phải tự nó sẵn có, mà do cộng lại không? Các số 5, các số 3, số 2 mà thành. Vậy tất nhiên là cái số 10 đó nó là không thật có, tức là gọi là tánh không. À, tức là không có cái tánh sẵn của nó, à, mà do các số khác cộng lại thành thôi. À, thì như vậy tức là sao? Tức là nhân duyên mà thành, à, không thật. Thì ngay đó là thấy bài kinh Bát Nhã đó rồi không? Rõ ràng phải không? Thì nên mình thấy cái gì cũng là Phật pháp được hết. À, còn nếu mà nhìn bằng con mắt tầm thường thì thấy là nó tầm thường. À, thì hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái gọi là Phật pháp nó bình đẳng với tất cả. Thì nói vậy để cho quý Phật tử hiểu qua, rồi bây giờ mới vào trong cái phần kinh là mới thấy rõ. Đây là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Ma Ca Diếp: các vị đại đệ tử, hay thay Ca Diếp khéo nói đặng công đức chân thật của Đức Như Lai đúng như lời các ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức. Các ông giàu trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng không hết được. À, Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp, dùng trí huệ phương tiện mà diễn nói đó. Pháp của Phật nói thải đều đến bậc nhất thiết trí. Đức Như Lai xem biết chỗ quy thú của tất cả pháp, cũng rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh, thông thấu không ngại. Phật lại ở nơi cái này dư chữ các, ở nơi các pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí huệ cho các chúng sanh. Tức là đây là Phật khen ngợi, nghĩa là ngài Ma Ca Diếp đó, hay đó Ca Diếp, nghĩa là cái ông như vậy là khéo nói đặng công đức chân thật của Như Lai. Tức là Phật ấn khả. Tất nhiên là các ngài nói lên cái thí dụ cùng tử đó thì như vậy là Phật ấn khả, như vậy là cái ông là hiểu được ý Phật, khéo nói được cái công đức chân thật của Phật, thấy không? À, như vậy tức là sao? Tức là khế hợp được cái tâm Phật rồi, thấy không? Xong ngài Đức Phật ngài nói thêm, nghe nè, đúng như là cái ông nói đó, nhưng mà Đức Như Lai đó lại còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức, các ông giàu trải qua vô lượng ức kiếp nó cũng không hết được. À, khen ngợi nói hợp với Phật đó, nhưng mà còn có chỗ mà các ông nói còn chưa tới nữa. À, thì như vậy tức là sao? À, đó là muốn nhắn nhủ mình đó. Nói là nó khéo đó, không? Nhưng mà nói cũng không hết được những công đức của Phật. À, bởi vì sao? Công đức của Phật đó, thì mình dù cho dùng cái ngôn ngữ nói khéo cách mấy nói cũng không đến được, phải không? À, hiểu được ý đó thì thấy được ý Phật, mà cái đó là phải sao? Phải thể nhập trong đó thì mới biết hết thôi. À, chứ còn nói cách mấy cũng nói đến được, nói không thể hết được. À, khéo thì nói được phần nào vậy thôi. À, Nghĩa là khi mà mình sống được trong đó, sống được trọn vẹn trong đó, thì mình mới thầm tự mình hiểu hết được trong đó. À, và như vậy thì nếu mà khéo mình thấu tột như vậy đó, thì ngay một lời, một câu gì Phật nói ra cũng đều thấu tột được cái cội nguồn của Phật Pháp. Phải không? Cho nên ở đây, Ngài bảo rằng Như Lai là vua của các Pháp, nếu có nói ra lời chi đều không hư dối. Nghĩa là có nói ra lời gì cũng đều không hư dối hết. Bởi vì từ trong cái chỗ chân thật Như Lai mà nói ra, từ ánh sáng nói ra, cho nên rồi mỗi một lời, mỗi một câu Phật nói ra, nếu mà mình khéo mà mình thấu suốt được á, thì cũng đều tột được cái cội nguồn Phật Pháp hết. À, chứ không phải là mình chỉ chấp vào một cái chỗ chân thật đó thôi. À, nghĩa là chấp vào cái chỗ chân thật đó rồi bỏ những cái sai biệt. Thấy không? Tức là như trước ta nói là bỏ quyền mà về thật á. Mà nếu mà còn có thấy cái chỗ mà bỏ quyền về thật hay bỏ cái sai biệt để mà về một cái chân thật đó, thì tức là cũng còn có tâm lấy bỏ. Phải không? Còn tâm lấy bỏ, cho nên đây tôi quên đó, quên cái tâm lấy bỏ đó. À, thì như vậy thì mới thấy rõ, nghĩa là Phật dù nói ra lời gì mà mình khéo nhận á, thì cũng đều thấy suốt được hết. Thí dụ sao? Thí dụ như nghe Phật nó khổ thôi. Trước là nó khổ đế đó, thì nó khổ thôi. Thì người bình thường thì nghe Phật nói khổ thì chỉ hiểu là khổ thì mình khéo để mình chán, mình chán cái cõi này rồi để mình cầu bỏ cái cõi này để mà sanh cõi khác, hết khổ. Thì hiểu cái đó là hiểu theo cái bình thường. Còn nếu mình khéo á, thì nghe Phật nói khổ như vậy đó, thì rõ mọi pháp có ra ở đây á, đều là không thể là cái chỗ mình nương tựa, không có chỗ mình bám chấp lâu dài được. Bởi vì tất cả đều khổ, thì không có cái gì để cho mình bám chấp hết. Thì liền đó mình sao? Sống trở về cái nguồn chân. Nghe nó khổ là để cho mình không có bám chấp vào cái gì hết, để mình sống trở về cái nguồn chân thật. Thì như vậy là chỉ một chút khổ thôi, là mình khéo á, thì mình cũng thấy được đến cái chỗ chân thật. Đó là thấy cái ý mà gọi là cái ý mà ngoài lời đó, cái chỗ Phật chưa nói nhưng mà mình đã thấy trước rồi. Thì đó mới khéo thấy được ý Phật. Còn chỉ nghe nó khổ thì mình chỉ hiểu khổ thôi á, thì như vậy là gọi là chỉ hiểu ở trên cái phương tiện của Phật. Do đó mà những người mà không có hiểu kỹ thì mới gọi là có cái gọi là phê phán đó, nghĩa là đạo Phật nói ra gì là cũng khổ khổ hết á, làm cho người ta thấy giống như chán đời đó. Thì như vậy đó là chưa thấy hết được ý của Phật đó. Phật nói khổ, nhưng mà nói khổ đó, đó là để muốn đưa người ta, chỉ người ta đến cái chỗ chân thật. Chân thật mà gọi là an vui mà vĩnh viễn đó. Nhưng mà bây giờ mọi người còn đang mê đây nè, còn đang khổ đây nè, mà bây giờ chỉ ra cái đó thì ai nhận được? Cho nên bây giờ phải nói khổ trước để cho họ nhận rõ cái điều đó, rồi mới chỉ sao. Còn nếu cái người mà lanh lợi thì nghe Phật nói khổ đó thì biết rằng mọi cái đều không có chỗ cho mình bám hết, thì là nhận ra cái ý Phật là muốn chỉ là chỉ cái chỗ mà chân thật kia, chứ không phải ý Phật là nó khổ là ở chỗ khổ. Thì như vậy tức là ngay một cái lời phương tiện của Phật, nhưng mình cũng thấy được cái chỗ ý sâu của Phật, đó là không có mắc kẹt trên cái lời sai biệt đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rằng Phật nói ra lời chi đều không có hư dối.